Kiếm nghịch thương khung, chương 999, Bí mật Vương Lăng, 2, góc truyện audio.com, có quan hệ với Bất Tử Vương. Trong ánh mắt của các cường giả đang ngồi ở đây lộ vẻ hứng thú rất lớn. Mọi người đều im im lặng lặng nghe, Mạc Thiên Kỳ tuy rằng bị nhốt mấy chục năm nhưng đến từ chủ các thiên tinh các còn là nửa bước vương giả, luận kiến thức rộng rãi, ai có thể bì kịp được hắn. Mạc Thiên Kỳ tiếp tục nói. Sau khi Bất Tử Vương trở thành vô thượng vương giả liền phong hoàng xưng đế, rồi sau đó tại Thần Châu Đại Địa xuất hiện thời gian 10 năm, trong 10 năm ngắn ngủi đó Bất Tử Vương đồng thời làm rất nhiều sự kiện. Thứ nhất, đánh chết hết kiếm trận sư, đốt cháy bí kíp rèn linh kiếm, việc này không giới hạn tại Thần Châu Đại Địa mà ngay cả hải ngoại xa như Luyện Huyết Đảo, Trục Nhật Đảo, Âm Dương Đại Lục đều không có buông tha. Thứ hai, phái người ra biển tìm kiếm phương pháp trường sinh bất tử, việc này cùng Huyền gia liền có quan hệ, hơn nữa, xuất hiện một chuyện là những người ra biển không trở về, người của gia tộc còn sót nghe nói là định cư ở Trục Nhật Đảo. Thứ ba, tự tu kiến phần mộ cho mình, tu kiến phần mộ, vừa bước vào vô thượng vương giả thì tu kiến phần mộ cho mình là sao? Không ít người kinh hô hỏi, bước vào vô thượng vương giả chi cảnh chính là thoát khỏi phàm thể, bắt đầu phá mạng, kéo dài thọ nguyên. Một vị vô thượng vương giả có thể sống đến 200 tuổi, mạng lớn có thể sống hơn 200 tuổi như Trường Sinh Vương, truyền thuyết liền sống 300 tuổi. Bất Tử Vương vừa mới thành tựu vô thượng vương giả không lâu, chỉ sợ còn có thể sống trên 200 năm đã bắt đầu tu kiến phần mộ cho mình, đúng là kỳ quái. Về Bất Tử Vương giết kiếm trận sư, hủy linh kiếm bí kíp cùng với phái ngư oi ra biển tìm kiếm phương pháp trường sinh bất tử. Những chuyện này từng có nghe thấy. Nhưng mà Bất Tử Vương tu kiến phần mộ cho mình thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đối với kinh ngạc của mọi người, Mạc Thiên Kỳ nhàn nhạt cười cười, nói. Bất Tử Vương tu kiến phần mộ cho mình đích thật là kỳ quái, nhưng mà theo như sách cổ thiên tinh các ghi lại thì đó là sự thật. Bởi vì người giúp Bất Tử Vương tu kiến phần mộ đều không thể đi ra, vì thế bí mật bị che giấu vô cùng nghiêm cẩn. Bất quá thiên hạ cơ hồ khó có chuyện hoàn toàn che giấu hết, lần này tới lần có người từ trong mộ của Bất Tử Vương trốn thoát, tuy rằng bị thương rất nặng, rất nhanh chết nhưng đem chuyện tình Bất Tử Vương tu kiến phần mộ nói cho một vị các chủ ngàn năm trước của thiên tinh các. Vị kia các chủ biết rõ sự tình trọng đại, Bất Tử Vương đã che giấu những tin tức này, thiên tinh các nếu tản đi ra ngoài, chỉ sợ tránh khỏi họa diệt môn, vì thế, vị các chủ cũng không nói cho bất luận ai. Vào lúc tuổi già hắn đem bí mật này ghi lại, đó là bí mật nội bộ thiên tinh các một mực lưu truyền tới nay. Còn có một bí mật như vậy, ngay cả La Khiếu Giã đều không rõ ràng lắm, tất cả ánh mắt mọi người đều trừng lớn. Mạc Thiên Kỳ nói tiếp, Bất Tử Vương tu kiến lăng mộ không có tìm vũ giả Thần Châu Đại Địa mà là vũ giả Âm Dương Đại Lục, tu vì ít nhất cũng đạt tới thiên giai cảnh, ngàn năm trước thiên giai cường giả Âm Dương Đại Lục cơ hồ lần lượt mất tích. Xem ra Âm Dương Đại Lục đối với Bất Tử Vương tu kiến lăng mộ cũng có tin tức truyền xuống dưới, ở thời điểm này đi vào Thần Châu Đại Địa nhất định là vì Bất Tử Vương lăng mà đến. Huyền Thiên gật đầu nói, đúng, ta tại vùng biển phía nam gặp một vị hậu bối. Góc truyện audio.com, cường giả thiên hồn thiếu gia của Âm Dương Đại Lục, hắn từng nói, Bất Tử Vương lăng sắp mở ra, cường giả Âm Dương Đại Lục sẽ tề tụ ở Thần Châu. Trong ánh mắt Mạc Thiên Kỳ cũng lộ ra vẻ hứng thú nói. Bất Tử Vương sau khi Bất Tử Vương lăng trùng tu xong thì mất tích, để lại một đoạn truyền kỳ ngắn ngủi, rốt cục là sống hay chết không ai biết. Bất quá nếu là Bất Tử Vương lăng mở ra, có lẽ giải thích được sinh tử của Bất Tử Vương. Bất Tử Vương hao hết tâm tư dùng đại lượng thiên giai cường giả trùng kiến Bất Tử Vương lăng, nhất định là muốn tạo nơi an nghỉ sau khi chết. Nếu bên trong Bất Tử Vương lăng có hài cốt của Bất Tử Vương nói rõ hắn đã chết, còn ngược lại trong Bất Tử Vương lăng không có hài cốt của hắn thì... Sinh tử của Bất Tử Vương thật đúng là khiến người khác nửa tỉnh nửa mê. Ánh mắt của tất cả mọi người đều toát ra quang mang hưng phấn, đối với sinh tử của Bất Tử Vương không có người nào không hiếu kỳ. Huyền Thiên nói, Bất Tử Vương lăng ở địa phương nào, cường giả Âm Dương Đại Lục có biết không? Tất cả mọi người đều gật đầu, đây là vấn đề mấu chốt. Mạc Thiên Kỳ nói, Bất Tử Vương lăng ở ngay trong lòng đất của Thiên Tinh Thành, sau này là do Thiên Tinh các rời đến Thiên Tinh Thành. Ngàn năm trước chỗ đó không gọi là Thiên Tinh Thành, mà là một nơi hoang vu. Truyền tống trận bốn phân các thông hướng Thiên Tinh Thành, trên thực tế là thông hướng Bất Tử Vương lăng. Ngàn năm trước năm cỗ truyền tống trận này không thuộc về Thiên Tinh các mà là Bất Tử Vương bố trí, bất quá mở ra Bất Tử Vương lăng có lẽ chỉ có cường giả Âm Dương Đại Lục mới biết được. Nam vực Chu gia bởi vì có quan hệ cùng Âm Minh Vương vì thế bị cường giả của Âm Dương Đại Lục huyết tẩy. Đây là bọn hắn cố ý đến Thần Châu thị uy, bất quá đám người có lẽ tin tưởng thực lực của Thần Châu đại địa sẽ không thực đại chiến cùng tất cả cường giả Thần Châu, Bất Tử Vương Lăng tại Thần Châu đại địa cường giả âm dương đại lục muốn mở ra mà không cùng cường giả Thần Châu liên thủ thì đó là chuyện không có khả năng. Mạc Thiên Kỳ nói không sai, Thần Châu đại địa xuất hiện 4 vị nửa bước vương giả, cho dù không tính Âm Cơ và Kiếm Nhân Xuân thì cường giả âm dương đại lục cũng phải suy nghĩ kỹ. Lúc này đây hội nghị, Mạc Thiên Kỳ chủ yếu chính là giảng chút ít về Bất Tử Vương Lăng, sau đó để cho mọi người đợi. Hắn sẽ tới Nam Vực một chuyến, một là phơi bày một ít thực lực Thần Châu, hai là cùng cường giả âm dương đại lục trò chuyện với nhau về sự tình Bất Tử Vương Lăng mở ra. Đối với Bất Tử Vương Lăng, tất cả mọi người đều tràn đầy nghi vấn cùng hứng thú, cường giả Thần Châu tự nhiên không có khả năng để cho cường giả âm dương đại lục đơn phương đi mở. Mạc Thiên Kỳ đoán không lầm thì cường giả âm dương đại lục huyết tẩy Nam Vực Chu ra một là vì tẩy trừ người có hiểm nghi với âm minh vương, hai là vì muốn có chỗ dừng chân ở Thần Châu đại địa nên giết gà dọa khỉ, về sau sẽ không còn tiến công bất kỳ thế lực nào nữa. Nhưng mà huyết tẩy hơn vạn người của một thế gia, thủ đoạn cường giả âm dương đại lục đích thật là tàn nhẫn. Theo cường giả âm dương đại lục xuất hiện tại Thần Châu đại địa, tin tức về âm dương đại lục rất nhanh truyền bá ra trong võ giả Thần Châu. Cường giả Thần Châu đến đây toàn bộ đều có tu vi thiên giai cảnh, nhân số chừng hơn 1000, trong đó kể cả hai đại nhất. Góc truyện audio.com, phẩm thế lực ngũ đại nhị phẩm thế lực cùng với mấy chục tam phẩm thế lực. Cách chương.